Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Bấy giờ dân chúng lũ lượt đến xin ông Gioan làm phép rửa. Họ hỏi ông rằng: chúng tôi phải làm gì? Ông trả lời: ai có hai áo thì chia cho người không có, ai có gì ăn thì cũng làm như vậy. Cũng có những người thu thuế đến chịu phép rửa. Họ hỏi ông: thưa thầy, chúng tôi phải làm gì? Ông bảo họ: đừng đòi hỏi gì quá mức đã ấn định cho các anh. Binh lính cũng hỏi ông: còn anh em chúng tôi thì phải làm gì? Ông bảo họ: chớ hà hiếp ai, cũng đừng chiếm đoạt của người, hãy bằng lòng với đồng lương của mình. Hồi đó dân đang trông đợi, và trong thâm tâm ai nấy đều tự hỏi: biết đâu ông Gioan lại chẳng là đấng Mêsia. Ông Gioan trả lời mọi người rằng: phần tôi làm phép rửa cho anh em bằng nước, nhưng có đấng quyền thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quay dép cho người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em bằng Thánh Thần và bằng lửa. Tay người cầm nia rê sạch lúa trong sân, thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa, không hề tắt mà đốt đi. Ngoài ra, ông còn khuyên dân nhiều điều khác nữa mà loan báo tin mừng cho họ. Đó là lời Chúa. Hồi tôi đi học ở bên Philippines, bắt đầu vào tháng 11, mới tháng 11 thôi, qua lễ cầu hồn lễ các thánh, thì người ta đã bắt đầu chuẩn bị Giáng sinh rồi. Vì Philippines là một nước Công giáo, tới 70% là Công giáo, so với Việt Nam mình là khoảng 7% là Công giáo, còn người ta là 70%. Vì thế mà họ chuẩn bị Noel sớm. Đầu tháng 11 thì đã bắt đầu trăng đèn kết hoa, mà không phải chỉ làm ở trong nhà thờ, nhưng mà ở các đường phố hai bên người ta treo đèn kết hoa, rồi có thiên thần cầm kèn thổi điện, rồi hai bên thì có hình Chúa, hình Đức Mẹ, hình các thiên thần, rồi mục đồng chân chiên đủ hết. Thì trong nhà thờ, bắt đầu vào Chủ nhật thứ nhất mùa vọng, tôi thấy người ta để trên bàn thờ 4 cây nến. Tại sao 4 cây nến? Có mấy mùa vọng, có mấy tuần? Mấy tuần? À, 4 tuần. Chủ nhật, nhật thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư mùa vọng là 4 tuần. Và thường mùa vọng thì anh em thấy là linh mục mặc áo lễ màu gì? Màu gì? Màu tím. Mà tôi thấy là có 4 cây nến, có 3 cây màu tím, 1 cây màu hồng. Đúng rồi, chứ biết tại sao lại 4 chủ nhật đánh phải màu tím hết, mà tại sao lại có cây màu hồng? Nếu anh chị em để ý, chủ nhật thứ 3 mùa vọng là linh mục mặc áo lễ màu gì? Màu gì? Màu hồng. Cho nên là bắt đầu họ đốt, tuần thứ nhất họ đốt cây nến thứ nhất màu tím, tuần thứ hai đốt cây nến thứ hai cũng màu tím, nhưng mà sang tuần thứ ba là họ đốt cây nến màu hồng chủ nhật thứ ba, rồi đến tuần thứ bốn lại trở lại màu tím. Thì chủ nhật thứ ba mùa vọng được gọi là chủ nhật hồng. Tại sao lại hồng? Màu hồng có nghĩa là vui hay buồn? Màu hồng là vui hay buồn? Tỏ lên hồng là vui hay buồn? Vui chứ. Và rõ ràng ta thấy ở trong lời Chúa, ngày chủ nhật thứ ba mùa vọng, chủ nhật màu hồng, bài đọc thứ hai Thánh Phaolô gửi Philippe nói rằng: thưa anh em hãy vui luôn. trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại, vui lên anh em. Ta thấy không? Chủ nhật thứ ba mùa vọng, chủ nhật của niềm vui. Tại sao vui? Vì Chúa sắp đến rồi. Thưa anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại, vui lên anh em. Tôi nhắc lại,
vui lên anh em.
Tôi nhắc lại,
vui lên anh em.
Hallelujah.
Hallelujah.
Mình quay sang bắt tay hỏi thăm nhau có vui không? Bắt tay hỏi thăm đi. Vui không? À, mình vào trong nhà thờ, đôi khi chúng ta đến với Chúa mà mình không thấy vui. Đôi khi chúng ta đến với Chúa mà khuôn mặt mình quá ư là nghiêm trang, đôi khi nó đâm ra nó hình sự nữa. Phải không? Bởi vì người ta nhìn mình đi lễ, những người mà không công giáo, nếu mà nhìn chúng ta đi lễ mà cảm thấy là người ta đang hát là từ muôn phương ta về đây sánh vai, đường đưa ta đi lên đền Chúa ta. Người ta cảm thấy người ta đang sánh vai vui lên mà từ muôn phương ta về đây sao mà buồn thế. Và ta thấy là trong những bài hát ấy, có những cái chữ vui lên. Thí dụ như bài vui lên anh em hay mừng vui trong Chúa, vui lên anh em hay cậy trông nơi Chúa. Rồi hoặc là bài hát khác, vui ca lên nào thiêu nữ Sion, vì đấng cứu chuộc rất uy nghi ngự trong nhà ngươi. Hoặc là Kinh Magnificat cũng có vui lên, hồn tôi hân hoan vui sướng hát khen danh Ngài vì Ngài thương tôi. Và anh chị em đi tìm những bài hát mà nói về niềm vui, nói về niềm vui để cho chúng ta thấy được rằng là đạo công giáo của chúng ta là đạo của niềm vui chứ không phải là đạo của sự khủng bố, cứ ôm bom và lao vào người ta rồi bảo là tử đạo. Đạo khủng bố, đạo mà đi đâu người ta cũng sợ thì còn gì là đạo nữa. Đạo mà đi đâu mà không theo là nó giết thì còn là gì là đạo nữa. Hoặc là đạo của chúng ta không phải là đạo của lúc nào cũng rên rỉ ỉ ôi, lúc nào cũng than sầu kể khổ. Không phải. Mà đạo của chúng ta là đạo của niềm vui. Mà vui là cái gì? Vui trong Chúa, chứ không phải vui trong rượu, chứ không phải vui trong bia. Thường là buồn quá hôm nay vô cho nó vui. Tôi thấy mấy ông mấy anh hay nhậu để giải sầu, cứ lấy lý do là giải sầu. Mà có phải là giải sầu không? Tôi hỏi thật ông là ông uống xong ông có hết sầu không? Hả? Tôi không biết ông có hết sầu hay không, nhưng mà ông càng uống thì vợ ông càng sầu. Rồi ông uống thêm nữa là con ông cũng sầu. Rồi mà ông càng uống thì người chung quanh càng sầu. Rõ ràng đâu có giải sầu được đâu. Thế không? Không có giải sầu được. Hoặc là nói thôi buồn vợ con quá, đi sang bà hàng xóm để giải sầu. Chúng ta đi không đi tìm niềm vui trong Chúa mà ta đi tìm giải sầu trong những người thế gian. Chết. Có những ông từ bên nước ngoài về, Việt Kiều, cũng đi giải sầu Giê-xu. Cái gì mà Giê-xu? Tại vì lý do là bao nhiêu tiền của đem về Việt Nam, gặp những cái cô chân dài, gặp những cô móng xanh móng đỏ, vô đi giải sầu. Thế là anh cũng vô giải sầu, bao nhiêu là có tiền anh giải hết ra cho nó. Thế không? Bao nhiêu tiền là giải hết cho nó để giải sầu. Rồi nó nhổ tóc bạc cho, rồi nó nhổ lông mi cho, rồi nó lại ngoáy tai cho nữa. Thì mình cứ đi tìm cái niềm vui ở trên thế gian. Mà cái niềm vui thế gian thấy rõ ràng nó mau qua lắm, nó chỉ một chút một thoáng thôi. Và sau đó là cái gì? Đúng, anh cứ hỏi mấy ông có phải là sau khi mình uống rồi ấy, thì mình còn thấy nó buồn hơn đúng không? Lúc mà nó ê trề đó, nó mệt mỏi đó, lúc mà dậy nó đầu nó nhức đó, cái cơn sầu nó lại còn kéo đến còn ghê gớm hơn nữa. Cái cơn sầu nó uống đến còn ghê gớm hơn nữa. Và rõ ràng là mình gây thêm sầu khổ cho vợ, cho con, cho những người chung quanh, có giải được tí sầu nào đâu. Mình đi từ bên Mỹ cày suốt một năm trời vất vả, rồi khi cóp mãi được chừng 5.000, 10.000 đô la đi về giải sầu, giải được đúng một tuần. Mất toi 10.000 đô la, mất toi mấy trăm triệu để giải sầu. Rồi lúc mà đi về đó, đem theo một cái sầu riêng về cho vợ. Đi chơi với mấy cô mà nó nhiễm HIV chẳng hạn, thì mình bị lây, rồi đem nguyên cả cái khối sầu riêng về cho gia đình của mình, chứ không phải chỉ một trái sầu riêng đâu. Em ơi, mùa sầu riêng đã chín. cái nỗi sầu đó mình không có giải được trong thế gian. Anh chị em thử nghĩ có cách nào mà trên đời này, trên cõi đời này có ai giải sầu được cho anh chị em không? Rồi người ta đi tìm tư vấn, đúng không? Cứ vô là cứ 5 phút là họ tính tiền. Vô tư vấn chưa cần biết họ tư vấn như thế nào, nhưng mà cái điều đầu tiên là vô ngồi bấm nút một cái là bắt đầu ngồi kể sầu, than sầu kể khổ. Cứ mỗi phút là nó tính cho 500 đồng đi. Ngồi mình than sầu kể khổ, chưa có thấy được lời khuyên nào cả. Tại vì có người nghe mà. Thế là kể, chồng của tôi nó thế này à, con của tôi nó thế này à, kể một hồi hết 30 phút. 30 phút rồi tính ra làm hết bao nhiêu tiền rồi. Thế không? Mà chưa biết cái gì cả. Rồi cuối cùng họ chỉ nói được vài lời khuyên, thôi thì chị thế này, thôi chị thế kia, móc túi ra trả. Đến sầu 1, móc túi ra trả nó sầu 2. Có được cái gì đâu. Được cái gì đâu. Hoặc là có những người mà bây giờ thì không biết Việt Nam nó có dịch vụ này chưa, chứ bên nước ngoài có dịch vụ là giải sầu. Giải sầu nghĩa là mình đi vô một cái phòng, nó cho mình đồ đạc cái thứ, thí dụ là con có chồng chưa? Rồi con chồng con nó đi vợ bé, con điên lên, thấy không? Con lấy cái hình của cái con vợ bé đó, con không tạt được acid cho con vợ đó, vợ bé đó, con mới đem cái hình nó vô, nó phóng to ra, nó làm cái hình người nộm á, rồi nó bảo đó, vô đó mà giải sầu. Thế là con vô trước cái hình cái con đó, đó. Mày tát đánh chồng tao à, tát nó, mày với chồng tao à. Thế là mình cấu, mình cắn, mình xé nó, rồi mình đạp, mình đá nó tan nát ra, đều gọi là giải sầu. Không đánh được nó ở ngoài thì đánh ở trong phòng, lấy hình nộm ra mà đánh, rồi nhổ nước miếng nó, rồi cắn nó, thế không, rồi chửi nó cho nó giải sầu. Rồi sau đó thì ra làm gì? Trả tiền. Trả thì lại thấy sầu hơn. Thì ta thấy rõ ràng là mình không giải sầu được. Không giải sầu được ở trong thế gian. Rượu cũng không được. Rồi có những người, các bạn trẻ thì bây giờ đi chơi đá. Tôi thấy những cái clip mà những cái bạn trẻ vô nó chơi hàng đá rồi, nó bị kích thích mà. Cho nên nó phải mở nhạc thật to. Nhạc mà bình thường mình nghe là có thể là vỡ tim hoặc là xịt máu vào tay ra. Nhưng mà khi hàng đá nó vô rồi, nó phải cảm giác rất là mạnh như vậy mới chịu nổi. Rồi thì áo quần cứ xé tung ra, rồi thì nhảy nhót, nó không còn ra người ngợm gì nữa. Mà lúc đó bảo là giải sầu. Có khi nó chơi hàng đá cả mấy tiếng đồng hồ như vậy, ngây ngất đi. Nhưng mà lúc hết rồi, nằm một đống như là một cái xác chết dở. Còn có gì đâu, lại sầu hơn nữa. Rồi đi tìm trong xì ke, ma túy, có hết sầu không? Cứ không hết sầu. Rồi có những bạn trẻ thì nổi loạn, điên quá rồi đi phá hàng xóm, rồi đi đua xe, gỡ thắng ra, nằm ra, rồi buông tay ra để giải sầu. Cuối cùng mở mắt ra thì đang nằm ở đâu? bệnh viện. Lúc đó còn sầu hơn nữa, có khi là mở mắt ra thấy người ta đang thổi kèn đám ma cho mình. Sao con? Thế thì mình thấy rõ ràng là Chúa mời gọi chúng ta, Thánh Phaolô mời gọi chúng ta là anh em hãy vui lên, nhưng mà phải là cái niềm vui ở trong Chúa. Thì làm sao mình thấy được cái niềm vui ở trong Chúa? Niềm vui ở trong Chúa đó là sao cho mọi người thấy anh em sống hiền hòa rộng rãi, Chúa đã gần đến. Chúa đã gần đến. Mình vui là vì Chúa đã gần đến. Mình vui vì mình biết rằng là một Thiên Chúa yêu thương mình. Giống như là nhìn thấy mặt anh vui lắm ạ. Có bồ chưa? À, thảo nào có vợ có chồng nó thoát gì đó, tắt bể đông nó cũng cạn, thuận vợ thuận chồng tắt bể đông cũng cạn, thế vui hẳn lên. Mình vui là vì mình biết rằng có người yêu thương mình, đúng không? Cái niềm vui của chúng ta, niềm vui đích thật là niềm vui mà biết được rằng có người yêu thương mình. Đó là cái niềm vui sâu lắng nhất. Còn cái niềm vui bên rượu, bên xỉ ke ma túy, bên những cái cô gái chân dài, có phải là có tình yêu, người ta có yêu thương mình không? Để yêu cái gì? Yêu tiền thôi. Còn tiền thì còn yêu, mà hết tiền thì hết. Đúng không? Dại ông ơi, thôi về nhà ăn cơm đi, đừng đi ăn phở. Có tiền thì nó mới cho phở, còn không tiền thì rửa chén.
Thì
rửa muỗng luộc. Mày còn cho ăn rau muỗng luộc, cái khi nó đá ra ngoài sân. Thế thì mình thấy rõ ràng là mình vui là vì mình biết rằng có một đấng yêu thương mình, có một đấng giàu lòng thương xót. Đấng ấy sắp đến, đấng ấy đã đến, đấng ấy đang đến, và ngày nào ngày cũng đến để nói với ta rằng ta thương ngươi, ta chạy lòng thương đám dân này, ta xót thương đám dân này. Một đấng mà trong, có ai mà trong mình nghe, có một cái tôn giáo nào, có một đấng mà họ tôn thờ đấng ấy nhảy múa không? Thấy chưa? Những vị thần minh luôn luôn ngồi trên ngai, như là chuông phi, như là những ông thần, mà người dân thì ở dưới phải xì sụp bái lạy, phải hết sức là sợ sệt. Còn Thiên Chúa của chúng ta, trong sách Sophonia nói thế này: Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi đang ngự giữa ngươi. Ngươi là vị cứu tinh, là đấng anh hùng. Một Thiên Chúa ở giữa ta là vị cứu tinh của ta, là đấng anh hùng. Vì ngươi, Chúa sẽ vui mừng hoan hỷ, sẽ lấy tình thương của người mà đổi mới ngươi. Vì ngươi, Chúa sẽ nhảy múa tưng bừng như trong ngày lễ hội. Có thấy một Thiên Chúa nào như vậy? Có một vị thần nào như vậy không? Vì ngươi mà Thiên Chúa nhảy múa tưng bừng. Ta thấy thường là những đứa con nhảy múa, hay là người bố, người mẹ nhảy múa? Ai nhảy múa?
Con.
À, bé nhảy hát bài đi con, múa bài cho cha coi đi con, phải không? Mấy đứa múa là em có ba, là em có má, nó nhảy nó múa. Đứa bố mẹ nó cùng lắm là chỉ là vỗ tay thôi, đúng không? Có một người cha người mẹ nào mà đứa con mình đang ngồi, nè con này bố múa cho con coi nè, có không? Này con này mẹ múa cho con coi nha, nè, có không? Không. Vậy mà tại sao chúng ta thấy rằng có một Thiên Chúa ở đây nói rằng là vì ngươi, Chúa sẽ nhảy múa tưng bừng như trong ngày lễ hội. Vì ngươi, tức là vì tôi, vì ông, vì bà, vì anh, vì chị, vì em, vì những con người tội lỗi này mà Thiên Chúa nhảy múa tưng bừng. Thế lòng thương xót của Chúa lớn lao chứ. Bà cụ gần 80 tuổi, gần 80 tuổi mà 50 năm trời chăm sóc đứa con gái của mình bị tâm thần, rồi thêm thằng con út 35 năm bị tâm thần, dành cả 50 năm để mà chăm sóc hai đứa con đó. mà bà nhảy múa tưng bừng vì đứa con của mình. Chứ đứa con đó thì nó bị tâm thần, nó còn biết gì nữa đâu. Suốt ngày nó chỉ hỏi mẹ ăn cơm chưa. Suốt ngày nó chỉ hỏi mẹ ăn cơm chưa. Và suốt ngày nó ngồi nó hát nghêu ngao, nó chẳng biết gì cả. Nhưng mà người mẹ ấy vui mừng nhảy múa với đứa con của mình. Suốt 50 năm trời bà cụ gần 80 tuổi chăm sóc hai đứa con tâm thần, nhảy múa tưng bừng với đứa con của mình, vui khi thấy nó khỏe, cười khi thấy nó tươi, khi thấy nó tỉnh táo được một tí nào, và đi cõng từng đứa về, cõng từng đứa đi tắm, chăm sóc cho từng đứa một, hầu hạ chúng nó. Đấy hình ảnh mà một bà cụ gần 80 chăm sóc hai đứa con tâm thần. Đó là hình ảnh mà một Thiên Chúa đang nhảy múa tưng bừng với chúng ta. Những đứa con tội lỗi, những đứa con ngao ngáo, những đứa con bất tín bất trung, vậy mà Thiên Chúa vẫn nhảy múa tưng bừng. Vì sao? Vì những đứa con ấy, nó tội lỗi đấy, nó bệnh tật đấy, nhưng mà nó đón nhận tình thương của Thiên Chúa, cho nên Thiên Chúa nhảy múa tưng bừng. Anh chị em có thấy một Thiên Chúa nhảy múa tưng bừng không? Có phải thấy một Thiên Chúa mà nói rằng là vì ngươi, Chúa sẽ vui mừng hoan hỷ và sẽ lấy tình thương của người mà đổi mới ngươi. Chúa lấy tình thương của Chúa mà đổi mới anh chị em, đổi mới tôi, đổi mới mỗi người chúng ta. Xưa giờ con người tôi là con người tội lỗi, con người đi hoang, con người chẳng biết Chúa là gì. Đáng lý thì nếu như những người cha người mẹ trần gian thì gặp đứa con mình nó quậy nó phá thì làm gì? Hả? Cho roi vào đít thì thấy không? Lôi về đánh hoặc là phạt rồi sửa dạy. Nhưng mà có một Thiên Chúa yêu thương con người đến mức độ mà không phải sửa trị, nhưng mà lấy tình thương mà đổi mới. Lấy tình thương mà đổi mới chúng ta. Vì Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng đây là giờ của lòng thương xót. Đây là thời của lòng thương xót. Trước khi giờ công thẳng của Chúa. Giờ công thẳng là giờ cánh chung. Giờ công thẳng là giờ phán xét. Giờ công thẳng là giờ tận cùng thế giới này. Thì trước khi mà cái giờ công thẳng thì Chúa dành cái thời giờ là giờ của lòng thương xót. Và đó là lý do mà mình vui mừng. Đó là lý do mà đúng ra mình phải là người nhảy múa chứ không phải Thiên Chúa. Phải không? Mình nhảy múa vì sao? Như đứa bé mà. Đáng lẽ là đang mất quỷ ngoài kia. Thôi đứng dậy con, má tha cho con. Nó làm gì? Nó nhảy múa đấy đó. Con cảm ơn má, con cảm ơn má. Phải không? À, thì chúng ta đáng lẽ là phải như vậy. Mà Thiên Chúa lại còn hơn cả thế nữa. Là vui mừng nhảy múa vì những đứa con nó quay trở về. Nó đón nhận lòng thương xót của Chúa. Nó tin tưởng vào Thiên Chúa và luôn Chúa rằng đừng sợ, hãy vui lên. Thánh Phaolô bảo với chúng ta rằng là anh em đừng lo lắng gì cả. Nhưng trong mọi hoàn cảnh anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn mà giải bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. Trong mọi hoàn cảnh anh em hãy đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn mà giải bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. Cho nên chị em đến, ta viết những lời khấn, lời cầu là như vậy. Trong mọi hoàn cảnh hãy đem những lời cầu khẩn, nài van, tha thiết mà giải bày trước mặt Thiên Chúa. Anh chị em viết ra những lời cầu, lời khấn của mình. Rồi anh chị em viết ra những lời tạ ơn của mình. Rồi anh chị em lên làm chứng cho người khác về những ân huệ Chúa ban cho mình. Đó là trong mọi hoàn cảnh cứ cầu khẩn, cứ nài van, cứ giải bày và tạ ơn. Thiên Chúa là đấng mà bình an của Thiên Chúa, bình an vượt trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng chi anh em được kết hợp với Đức Giêsu. Bình an của Thiên Chúa ban cho mình vượt trên mọi sự hiểu biết. Vì ta chỉ nghĩ rằng bình an là có tiền, bình an. Một người bán vé số, nghèo, với một người trúng số 1 tỷ đồng, ai là người bình an? Tại sao người nghèo bình an?
Không có tiền không phải lo lắng gì.
À, ta thấy không? Rõ ràng một cái thực tế, tự nhiên đang bán vé số chả có đựng đồng nọ đồng đó xong. Thấy không? Cũng lo xíu rồi, lo là không biết là bán có hết hay không. Mà chẳng có lo là chết rồi, coi chừng nó giết mình, chết rồi, coi chừng thế này thế kia. Mà trúng vé số một phải, tôi bắt đầu lo lắm. Lo làm sao mà giữ, đúng không? Lo làm sao mà để không có ai mà lấy hết của mình. Đâm lo lo, không biết tiêu làm sao, như thế nào. Cho nên rõ ràng là bình an của Thiên Chúa vượt trên mọi sự hiểu biết, chứ không phải là bình an theo kiểu thế gian. Này, một người mà nằm cái nhà tranh vách đất với người nằm ở cái biệt thự 5 sao, ai lo hơn ai? Phải để camera, rồi phải nuôi chó. Thế à? Rồi thấy ai gõ cửa là không có dám ra mở ngay, mà phải ngó coi ai. Vì đến mấy cái biệt thự nhiều khi tôi thấy nó cũng chán. Chán là cái chỗ là mình đến mình bấm chuông, rồi phải đứng vào cái chỗ đó cho cái camera nó nhìn thấy mình, mà mình không nhìn thấy người ta. Ở trong nhà người ta có cái màn hình, người ta cứ nhìn coi cái mặt này là cái mặt nào, có cho vào hay không cho vào. Không, mình phải đứng thì nó nhìn thấy mà. Thôi không cho lòng, chắc ông này lại đến nói lòng thương xót Chúa, thôi không có nhà. Nhìn mặt thế này mời đi nhậu. À đúng rồi, nhậu cho vào. Thế là thấy không? Đâu còn thoải mái nữa. Còn cái anh chàng mà ở cái lều á, hay là ở trong cái nhà tranh vách đất ấy, có khi ai muốn vô vô, ai muốn ra ra, giống như gió nó tạt qua tạt vô thoải mái, đúng không? Cho nên cái bình an không phải là bình an mà phải dựa vào tiền của đâu, mà là bình an. Có khi càng có tiền của càng mất bình an, rồi có khi càng có địa vị càng mất bình an. Mới đầu làm dân thường chứ sao, lên làm tổng thống thì sao? Người giáo dân dưới này đang ngon lành, lên làm ông cha xứ thì sao? Tưởng cha xứ là ngon à? Trời ơi, phải lo bá nhân bá tính, chăm sóc 100 con chiên, mỗi con một tính một tình chứ, đúng không? Con chiên này thì thích dạng dài, con chiên này thích dạng ngắn. Rồi sao bây giờ? Dạng dài thì nó bảo dạng dài, dạng dai, dạng dở, dạng dọm, dạng vô duyên. Dạng ngắn thì nó bảo ông này chẳng biết gì, cho nên là nói được mấy câu tịt. Thế không dạng thì nó bảo người. Đúng không? Đấy, đâu sướng gì đâu. Rồi về mà lo xây nhà thờ thì bảo là chỉ lo xây nhà thờ. Thế không? Chưa gì đó về lo xây nhà thờ tốn kém. Rồi về thôi không xây nhà thờ, nó bảo nằm biếng chẳng lo xây cất gì cả. Nhà thờ chỗ nơi khác người ta to cao, nhà thờ mình cứ lẹt đà lẹt đẹt. Phải không? Đấy, tháp chuông người ta 3 chuông rồi, mình giờ mỗi cái chuông cứ lủng là lủng lẳng mãi, kêu tèn tẹt đấy. Ê, rõ ràng càng có danh vọng, càng có chức tước, càng địa vị thì có khi lòng mình càng mất bình an, nếu mình không tìm niềm vui trong Chúa. Cho nên Thánh Phaolô mới nói với chúng ta là hãy vui lên, nhưng mà vui trong Chúa, chứ không phải vui vì mình có cái này, vui vì mình được cái nọ, vui vì mình chiếm được cái kia. Chưa chắc đã là vui. Và trong mọi hoàn cảnh thì cứ đến với lòng thương xót của Chúa mà giải bày, mà cầu khẩn, mà nài xin tha thiết. Và khi mình cầu khẩn lòng thương xót Chúa, điều đầu tiên mình được là cái gì? Không phải là mình cầu cái gì mình được cái đó. Không phải. Vì nếu mình cầu cái gì mình được cái đó còn nguy hơn. Nguy hơn. Anh chị em đồng ý không? Mình xin cái gì mình được cái đó nguy lắm. Nguy là cái gì? Nguy là thứ nhất, ta thấy là lòng con người, cái túi của con người nó có đáy không?
Không
có đáy. Xin cái này xong rồi nó chưa kịp ăn hết, nó đã xin cái kia. Cứ xin liên tục, xin liên tục. Cho nên lòng tham con người không đáy, mà nó xin nhiều nó sẽ bội thực. Thứ hai nữa là khi mình bảo rằng mình xin cái gì mình được cái đó, có nguy cơ rằng Chúa sẽ trở thành nô lệ, người đầy tớ cho mình, chứ không phải Chúa là Thiên Chúa của mình. Bà muốn uống nước phải không? Tôi muốn uống nước. Giờ tôi không đi lấy nước mà tôi sai người khác lấy nước cho tôi, vậy tôi là ai? Tôi là chủ hay là nô lệ?
Chủ
của người lấy nước là gì? Nô lệ. Vậy thì mình đến mình cầu khẩn với Chúa: Chúa, bảo vợ con nó về đi. Chúa bảo: dạ vâng, để Chúa nói vợ con về. Chúa cho con của con học giỏi đi. À, vâng, để Chúa nói con học giỏi. Vậy thì cuối cùng ai là Chúa? Thường người ta đến với lòng thương xót Chúa, ta cứ nghĩ là mình đến để mình được ơn này ơn kia. Nhưng mà cái điều quan trọng là khi mình đến với lòng thương xót của Chúa đó, Thánh Phaolô nói rằng bình an. Khi mình cầu khẩn lòng thương xót Chúa đó, mình tín thác, phó thác rồi, mình giải bày hết tất cả rồi, lạy Chúa đó, còn nói với Chúa tất cả cái điều đó đó, Chúa tính sao thì tùy Chúa. Chúa hiểu, Chúa biết, Chúa thấy, và Chúa muốn ban như thế nào tùy Chúa. Thì lúc đó cái sự bình an vượt trên sự hiểu biết của ta. Người đến với lòng thương xót Chúa cầu khẩn là để được cái ơn đó, cái ơn bình an cho mình, cái ơn mà mình tín thác vào Chúa, vì mình biết rằng mình đang được Chúa yêu thương. Mà Chúa yêu thương thì Chúa biết cách để Chúa cho cái gì mà tốt nhất, lợi ích nhất cho mình. Này, đứa con nó đói thì mình phải làm gì? Đói thì cho nó cái gì? Cho ăn. Mà có phải nó đòi cái gì mình cũng cho nó không?
Không.
Mình cho nó ăn cái gì? Ăn cái gì mà bổ ích cho nó. Thí dụ bìa răng thì nó đã sún, bìa nó cứ đòi ăn kem, mình có cho nó không? Má không cho con ăn kem. Cho không? Má không thương con. Cho không? Cho không? Cho không? Thương mãi thì cho 5 năm sau. 5 năm sau nó sẽ hận má nó. Không có răng à, vì má cho ăn kem nên bây giờ không còn cái răng nào. Có thấy không? Đó là mình thương không đúng cách. Nó đã sún răng rồi mà cứ cho nó ăn kem vào thì răng làm sao mà mọc được. 5 năm sau nó phải gắn hàm răng giả. Nó vừa thổi sáo nó vừa đánh răng. Có biết những người mà vừa thổi sáo vừa đánh răng ông có làm được không? Bằng cái nào? Răng giả. Nó gỡ ra nó chà vào răng giả, nó cứ hít sáo. Ồ, thằng này giỏi, mà vừa thổi sáo vừa đánh răng được. Hóa ra cái răng giả. Thế thì rõ ràng khi mình thương con mình cho nó, mà bảo rằng nó mình thương nó năn nỉ, nó khóc lóc quá, mình cho nó, mình hại nó chứ. Thấy không? Cho nên Chúa của chúng ta biết được rằng cái gì là cần thì Chúa cho. Ông này ông đang đi lễ đọc kinh chăm chỉ như thế này, ông khấn, ông trúng số một cái, ông còn đi lễ không? Thấy chưa? Thấy không ạ? Lại đi giải sâu. Mẹ trúng số còn đi giải sâu chứ ông nội. Lại bố luôn.
Đang làm ăn được, đang đi giải sâu, giờ lấy ra như vậy.
Thì mình thấy rõ ràng là đang đến với Chúa rồi trúng số cái đi giải sâu. Nó không đến tạ ơn Chúa mà đi giải sâu. Thế thì rõ ràng là cái niềm vui mà Chúa mời gọi chúng ta trong Chúa Nhật thứ ba mở vọng phải là niềm vui trong Chúa. Tôi nhắc lại anh em hãy vui lên mà vui trong Chúa. Anh chị mình đi hành hương thế này này, vui với nhau, đó là niềm vui trong Chúa. Anh chị em mình ngồi cầu nguyện chia sẻ với nhau này, làm chứng về lòng thương xót của Chúa, đó là niềm vui trong Chúa. Anh chị em mình ra về đi loan truyền cho mọi người, ở giới thiệu sách này, đĩa này, rồi có những người mà thay vì mình tìm niềm vui ở trong đi shopping, tìm niềm vui ở trong bạn bè nhậu nhẹt, mình để dành tiền nó đi làm bác ái, đó là niềm vui trong Chúa. Thay vì Dạ, Noel đến mình tặng cho nhau những cái bánh hay là những trò chơi, có khi trò chơi tốn tiền mà lại có hại, thì mình tặng cho nhau những cái máy để mình nghe giảng về lòng thương xót của Chúa. Đó là niềm vui trong Chúa. Cho nên có những niềm vui trong Chúa mà thế gian nó không nhận ra được đâu, thưa anh chị em. Tại vì thế gian chỉ đánh giá cái niềm vui ở trong những cái hình thức bên ngoài: yến tiệc linh đình, rước sách linh đình, cờ quạt linh đình, cái gì cũng linh đình thì bảo là niềm vui. Trời ơi, lễ này buồn quá, không có rước. Ơ kìa, trời ơi, nay lễ bổn mạng buồn quá cha, sao vậy, không có nhậu hả? Trời ơi, Tết này con buồn lắm cha, sao vậy, cha không có lì xì. Thôi cha cầu nguyện cho con nhé. Thì cầu nguyện lúc nào chẳng cầu rồi, quan trọng là lì xì, đúng không? Cho nên là mình đặt cái niềm vui của mình trên cơ sở vật chất, thì vật chất nó còn, niềm vui nó còn. Vật chất nó hết, niềm vui cũng mất theo. Mà có khi càng vật chất nhiều, cái niềm vui càng dễ mất hơn. Niềm vui càng dễ mất hơn. Nè, anh có người yêu, cái cô gì đó, cô Thắm. Cô Thắm con Bắc Hai gì đó. À, lúc mà chưa đi xa về là cô Thắm là của anh, thấy không? Anh Tươi gặp cô Thắm, cô còn nhà quê, cô còn mặc áo bà ba, cô ấy còn đi gì đó, đi quốc. Nhưng mà bây giờ cái cô Thắm đó, cô ấy lên tỉnh. Bây giờ cô Thắm, cô ấy lên tỉnh về, cô còn là cô Thắm nữa không? Không, hôm nay em đi tỉnh về đó, mà sao bây giờ bắt đầu cô thay quốc bâu bằng cái gì? Về cao gót. Cô thay cái áo bà ba bằng cái gì? Hả? Bằng áo gì? Bằng đầm ạ. À. Ủa đấy, đấy cô thay luôn đầm. Và khi cô thay áo, thay đầm, thay xưa là cái tóc đen đen, về tóc gì? Nửa đỏ nửa xanh, ở giữa nó vàng. Thì khi mà cô thay cái bên ngoài như vậy đó, anh còn được tình yêu của cô nữa hay không? Anh về anh bảo hô anh Tươi ơi, anh nhìn thấy anh là em thấy héo rồi. Tại vì cô ấy đang chạy theo cái bên ngoài, cô ấy tìm cái niềm vui của tóc vàng, tóc xanh, tóc đỏ, của đầm, rồi của giày cao gót thế này thế kia. Ai kìa, như cô Thắm đi với ai gì đó. Rồi hôm nay em đi tỉnh về, cái chân quê nó không còn nữa. Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều gì nữa. Nào đâu kéo tứ thân, cái khăn bỏ quạng, cái quần thái đen, rồi gì nữa.
Em hãy giữ yên quê mùa, như hôm em đi lễ chùa,
gian
ngoặt thế cho vừa lòng anh.
À, đọc lại, 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 hôm nay em đi tỉnh về.
Hôm nay em đi tỉnh về hương đồng gió nội bay đi ít nhiều.
Nói ra gì
hả? Ông nói ra sự mất lòng em, van em hãy giữ yên quê mùa, như hôm em đi lễ chùa, gian mặc thế cho vừa lòng anh.
Cho nên ta thấy rằng nếu mà mình tìm cái niềm vui ở trong những cái đó, mình sẽ mất hết, không có được đâu thưa anh chị em, nó bay hết. Cho nên hương đồng gió nội đi đâu, bay đi mất rồi. Cái hương đồng gió nội nó bay đi mất rồi. Nói ra sợ mất lòng em, anh van em hãy giữ yên quê mình. Cái quê mùa đó, cái quê mình đó, giữ yên cái đó. Mình là con cái của Chúa, con cái của lòng thương xót Chúa, thì hãy giữ yên cái đó. Đừng để cho những cái niềm vui của thế gian nó quấn hút hết mình đi. Hãy giữ yên cái chân quê đó, hãy bám chặt lấy lòng thương xót của Chúa, mà đừng để cho những cái hình thức bên ngoài nó quấn hút mình. Cái nghi lễ linh đình nó quấn hút hết mình, những tiệc tùng nó quấn hút hết mình, những cờ quạt rồi trống chiêng nó quấn hút hết mình. mà cái niềm vui đó là niềm vui mình cảm nhận được rằng là Chúa thương xót con, nhìn lên Chúa thấy trái tim Chúa mở ra, máu và nước tuôn trào, nguồn ân sủng ấy làm cho con được vui. Và mọi cái con tín thác hết vào Chúa, những vui buồn sướng khổ con giải bày hết với Chúa, và con tin rằng Chúa yêu thương con, Chúa xót thương con, Chúa thấy rõ được những cái vui buồn sướng khổ nhục nhã, những cái mà thế gian nó không nhìn thấy, những cái tối tăm đó Chúa thấy hết, Chúa hiểu hết. Và bình an của Chúa vượt trên mọi sự hiểu biết sẽ tràn ngập tâm hồn của mình. Mình cầu nguyện lòng thương xót Chúa, niềm vui của ngày Chủ nhật thứ ba mùa vọng phải là niềm vui như vậy. Và khi có được niềm vui như vậy rồi thì thưa anh chị em, chúng ta làm cái gì? Chúng ta làm cái gì? Đó là điều mà những người đến với ông Gioan để xin ông ấy làm phép rửa, hỏi ông rằng chúng tôi phải làm gì? Khi mình có được niềm vui, khi mình đón nhận lòng thương xót Chúa rồi thì tôi phải làm gì? Anh chị em trả lời. Khi mình đón nhận lòng thương xót Chúa rồi thì tôi phải làm gì? Tôi phải thực hành lòng thương xót. Thực hành lòng thương xót. Tôi phải
thực hành lòng thương xót.
Đấy, điều mà ông Gioan nói rằng ai có hai áo thì hãy chia cho người không có. Ai có của ăn cũng hãy làm như vậy. Cũng hãy làm như vậy. Tôi đọc cho anh chị em nghe một vài cái lời chứng để anh chị em thấy được rằng cái niềm vui của họ như thế nào. Con là Maria Trần Thị Suy, 55 tuổi. Cha ơi, từ khi con biết đến lòng thương xót, gia đình con đã nhận được rất nhiều ơn. Con là giáo xứ thuần hậu giáo phận Bùi Chu. Trước kia chồng con là người khô khan nguội lạnh, nhưng đến nay đã ăn năn hối cải và thay đổi hoàn toàn. Thật là kỳ diệu, một phép lạ đến với gia đình con. Không những chồng con mà cả đến bản thân con cũng thay đổi hoàn toàn. Thực sự bây giờ con đã nhận ra lòng thương xót của Chúa. Tháng nào con cũng nhận được món quà từ cộng đoàn lòng thương xót gửi về cho con rất là vui. Đó là cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa, đó là CD bài giảng lòng thương xót Chúa. Nay con xin tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho gia đình con được như lời khấn nguyện. Con xin dâng lên chút quà nhỏ bé để chung tay với mọi người làm việc bác ái. Xin cha hãy nhận tấm lòng của con. Xin Chúa ban bình an xuống cho cha để cha đi rao giảng và loan truyền lòng thương xót Chúa đến khắp mọi miền. Con Maria Trần Thị Suy, tức Lưu, giáo xứ thuần hậu giáo phận Bùi Chu. Là thư thứ hai. Con là Maria Trần Thị Nho, thuộc giáo xứ thuần hậu giáo phận Bùi Chu. Thưa cha, con đã được cha và cộng đoàn lòng thương xót Chúa cầu nguyện cho con. Sau một cơn đau tim, tim hẹp 98%, con đã được chữa lành. Con xin cảm tạ cha và cộng đoàn lòng thương xót Chúa. Con đã gửi thư cho cha qua nhóm thiện nguyện Tín Thác. Con đã nhận được hai quyển sách lòng thương xót Chúa cha gửi cho con. Hiện nay con đã đỡ rất nhiều. Và con xin cộng đoàn cầu nguyện cho gia đình con nữa, để mọi người cũng được nhận biết lòng thương xót của Chúa. Thưa cha, gia đình con cũng còn khó khăn. Con xin gửi cha một chút xíu để cha làm từ thiện cho những người còn nghèo khó hơn con. Nhân dịp sắp lễ Noel, con và cộng đoàn, con và gia đình cầu chúc cho cha có nhiều sức khỏe, cho nhóm thiện nguyện Tín Thác mạnh khỏe để phục vụ cho cộng đoàn nhiều hơn. Con của cha Trần Thị Nho, giáo phận Bùi Chu. Thưa anh chị em, còn nhiều lắm, còn nhiều những lá thư mà họ đã cảm nhận được lòng thương xót của Chúa và họ thực hành lòng thương xót của Chúa như là lời mời gọi của Thánh Gioan Tuyển Hồ. Khi họ đến chịu phép rửa thì họ hỏi rằng tôi phải làm gì? Khi mình đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa thì anh chị em cũng là hỏi Chúa: Chúa ơi, Chúa à, sau đó con phải làm gì? Chứ mình đừng có đến với Chúa và cứ nói rằng: Chúa ơi, Chúa làm gì cho con? Thế không? Mình đến mình cầu nguyện lòng thương xót Chúa, thường mình cứ bắt Chúa phải làm gì cho con. Mình không xin, Chúa đã biết mình cần gì mà. mình cứ giải bày để mình tỏ tấm lòng của đứa con Thảo, giải bày để tâm hồn mình được nhẹ nhàng, giải bày để tâm hồn mình được bình an, rồi thì Chúa ơi, tâm hồn con bình an rồi, giờ con làm gì đây Chúa? Đó là điều quan trọng. Anh chị em đi từ cả mấy ngàn cây số đến đây để đón nhận lòng thương xót của Chúa và hãy hỏi Chúa rằng: Chúa ơi, con phải làm gì? Chúa nói rằng: con hãy ra về, ra đi, loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của ta. Làm chứng bằng cách nào? Bằng hành động, bằng việc bác ái, việc sẻ chia. Ai có hai áo thì chia cho người nghèo đi, ai có cơm ăn áo mặc dư thừa thì chia sẻ cho người khác đi. Và những người mà có quyền có thế, những người lính đến hỏi tôi phải làm gì, thì đừng có hà hiếp người dân, đừng có ỷ quyền ỷ thế mà bắt nạt người khác. Bây giờ ví dụ linh mục chúng tôi mà đến hỏi Chúa: Chúa ơi, con phải làm gì? Chúa nói phải làm gì anh chị em biết không? Tôi linh mục đến với Chúa: Chúa ơi, con phải làm gì? Chúa nói sao? Chúa nói sao? Con hãy đi chăm sóc các con chiên của ta. Hãy đi chăm sóc các con chiên của ta. Những con chiên, những con chiên nào? Mập hay gầy? Giàu hay nghèo? Xấu hay đẹp? Đại gia hay toàn gia? Toàn da là chỉ có da bọc xương, chứ không phải là con đến với ta rồi con đi về, con cứ đi tìm con chim béo mà con thăm, con cứ đi đến con chim đẹp mà con gặp gỡ, con cứ đi tìm những con chim đại gia rồi mà con dành ưu tiên cho họ. Không, con phải làm gì? Một người mục tử, một người linh mục đến với lòng thương xót của Chúa, Chúa nói tôi phải làm chuyện đó. Con hãy đi đến những cái vùng sâu vùng xa, như Đức Giáo Hoàng nói rằng hãy mở cửa ra đi đến các vùng ngoại biên, chứ không phải loanh quanh ở trong thành phố, loanh quanh ở những cái nơi chủ mật, nơi chủ phú, mà phải đi xa hơn, ra cái vùng ngoại biên, đến những cái dân ngoại. Đó, phải làm chuyện đó, là những người mục tử của Chúa. Và con chiên của Chúa cũng phải đi theo những người mục tử đó mà làm chứng cho lòng thương xót của Chúa đến những người chưa nhận biết Chúa. Anh chị em biết Chúa rồi, đã nhận biết lòng thương xót Chúa rồi, thì Chúa hỏi: này con biết lòng thương xót của ta rồi, con có biết con phải làm gì hay không? Giờ thưa Chúa, con về con họp nhau lại, con ăn mừng, con họp nhau lại, con liên hoan, con họp nhau lại, con đóng cửa, con ca tụng Chúa. Chúa bảo mở cửa ra, bớt liên hoan đi, bớt ăn nhậu đi, đi đến với cho những người nghèo, bớt tiêu xài phung phí đi, đền đài xây mới vừa vừa, để còn bao nhiêu căn nhà khác, con nhà lụp sụp khác đang cần, làm đài to. Rồi Chúa đứng trên cao, Chúa bảo tao đứng trên cao này rồi, con cái tao lóc ngóc ở dưới rồi sao con? Thôi tao xuống đi, tao đi đến với những người nghèo. Đó, Chúa sẽ hỏi mỗi một người chúng ta là: nay con làm gì cho ta? Con làm những gì cho người bé mọn nhất là con làm cho chính ta. Amen.
Trải qua muôn năm.